Khi mà chúng ta đến đạo tràng này niệm Phật, đạo tràng chúng ta sắp sửa cũng đang trong cái tiến trình xây dựng thêm, và cũng cầu mong cho chư Thiên Long Hộ Pháp Bồ Tát gia trì cho cái chương trình xây dựng nó được suôn sẻ, và chúng ta cũng có cái chỗ tu tập trang nghiêm. Cái đạo tràng là cái duyên nó giúp cho cái nhân niệm Phật của chư vị được thành tựu. Cho nên cái người mà niệm Phật vãng sanh về Tây Phương, thường chư tổ dạy là nó phải hội đủ cái nhân cùng với cái duyên. Thường thường chúng ta hay nói là cái nhân với quả, còn ở đây thì chúng ta nói nhân và duyên, tại vì chúng ta cần cái này. Còn cái quả chính là vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cái đó khi nào cái nhân chúng ta tròn, cái duyên chúng ta thuận, thì tự nhiên ta có. Cái nhân là gì? Chính là tin tưởng cho vững vàng, chính là cái lòng phát nguyện vãng sanh tha thiết. Đừng có một cái nguyện nào nó lấn át qua cái nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Rồi chí thành chí kính niệm câu A Di Đà Phật, tức là nói chung cái nhân của người niệm Phật chính là tín hành nguyện. Quý vị đã coi qua cái cuộn phim của bà cụ Lê Thị Cúc, bà cụ không có gì hết, nhưng mà rồi sau cùng bà cụ vãng sanh. Rồi tuần tới coi cái cuộn phim này, quý vị mới giật mình, từ cái giật mình này đến giật mình khác liên tục như vậy. Khi mình coi cái cuộn phim của tuần tới này, quý vị tự mình hỏi tới cái nhân của mình đã thực sự trọn vẹn chưa. Nhìn cái người bản sanh trong tuần tới, quý vị sẽ thấy, sẽ hiểu và đánh giá này. Phật dạy niệm Phật vãng sanh. Ta tới đạo tràng này ta niệm Phật, ta bước ra của đạo tràng ta không còn niệm Phật nữa, ta bắt đầu cạnh tranh ganh tị thì thôi đọc rồi. Niệm Phật là thiện, cạnh tranh ganh tị là ác. Tự nhiên cái ác thiện nó chen với nhau. Ở đây niệm Phật có 2 tiếng đồng hồ, về nhà mở cái cuộn phim, Hồng Dung có tỉnh ra coi 5-6 giờ liên tục, thôi chịu thua rồi. Ở đây ta niệm Phật, về nhà ta niệm, rõ ràng là niệm lục đạo luân hồi. Niệm Phật là thiện, niệm phim chướng là bất thiện. Quý vị tưởng tượng đi, Ngài Tịnh Không nói là quý vị tu thiện thì có thiện, nhưng mà bên cạnh đó là xen tạp quá nhiều sự bất thiện mà mình không hay, tâm của mình nó lạc hết. Ngài nói giống như mình cầm một ly nước cam, pha một ly nước cam, rồi mình bỏ chất độc vô đó rồi mình uống. Chúng ta tới đây niệm Phật là có ly nước cam, bước ra ngoài bắt đầu cạnh tranh ganh tị là chúng ta bỏ chất độc vô nước cam uống. Cho nên Ngài Tịnh Công là dạy gì hay đó. Rất nhiều người đi chùa, Ngài nói là người mà thực sự tu hành thì nhất thiết đừng bao giờ khui cái lỗi người ta. Mình khui cái lỗi người ta ra, tự nhiên cái tâm của mình bất thiện, tức là nó có chất độc. Chính vì vậy mà những cái điều hết sức quan trọng, vì ông chỉ nghe lời Ngài giải rồi mình nói lại cho, là từng có bao giờ pha một ly nước cam rồi bỏ một chút chất độc vô trong đó mới uống. Mà thường thường chúng ta lại không những mà pha nước cam bỏ chất độc mà chúng ta uống chất độc luôn. Nó nguy hiểm là nguy hiểm ở chỗ đó. Chính vì vậy mà tuần tới coi cái phim cô, cái cô này mới có 33 tuổi thôi quý vị, mà cô phát ngũ tâm nguyện không tưởng tượng được. Tôi nhìn cái phim đó tôi thấy rõ ràng chính cô đang khai triển cho tôi. Mà tất cả cái đạo tràng đó người ta tin tưởng vững vàng là cô này bản thân, cho nên người ta chuẩn bị từ đầu chỉ đuôi luôn. Cây duyên rõ rệt, khi cái nhân của mình tiến hành những vững vàng thì tự nhiên nó có cái duyên nó đưa đến cho mình, đưa luôn cho mình về tới Tây Phương Cực Lạc luôn. ra một cái đạo tràng đó, cái cô đó chưa có phải là ta nghe ấy mà người ta chuẩn bị hết rồi, người ta phóng vắng tất cả rồi, chuẩn bị hết đầy đủ rồi, và biết bao nhiêu người chuẩn bị hộ niệm cho những người đó. Bây giờ cô chưa chia kỹ coi cô ta có phải là niệm Phật cho đến giờ chốt không. Xin thưa thầy, cô ta niệm Phật đến cái giây cho tôi mấy cái phút rồi. Cái giây cuối cùng cho tôi không nói là phút giờ hết rồi. Cho nên cái về Tây Phương như hôm trước, cái đưa ra 10 cái chuyện chướng ngại cho cái con đường vãng sanh. Rồi bây giờ mình coi cái phim đó, cái chính cái phim đó nó sẽ trả lời toàn 10 cái chướng ngại con trước bác phẩm đưa ra đó. Nếu cái nhân mà niệm Phật, cái nhân mà vãng sanh về Tây Phương, cái nhân mà tin tưởng của mình không đầy đủ, thì cái nhân mà nó méo thì cái quả nó cũng méo. Nghiệp chướng chúng ta đang tràn trề, oan gia đấy chúng ta đang tràn trề, cái tâm ma của chúng ta thực sự đang mạnh dữ lắm, mạnh vô cùng mạnh. Cho nên khi giật mình tỉnh ngộ, ta rơi tất cả những cảm nhiễm ra, thì tự nhiên chúng ta trở về cái tam Phật. Mà trở về cái tam Phật thì ta là một vị Phật đang ngồi đây niệm Phật để đi về Tây Phương. Cho nên ta quyết lòng niệm Phật thì A Di Đà Phật cũng quyết lòng niệm ta. Ta quyết lòng đi về Tây Phương Cực Lạc thì A Di Đà Phật cũng quyết lòng cứu độ ta về Tây Phương. Còn ta không chịu quyết lòng đi về Tây Phương Cực Lạc thì xin thưa, cái nhân là bị hư rồi. Hư thì sao? Chư vị đồng tu thấy cái người này vậy, trời ơi, kêu cái hộ niệm chứ thực ra không muốn đi. Mà bây giờ có đi đi nữa thì tới hộ niệm cũng hiện lấy lệ rồi, cái tâm nó không có cảm ứng. Cho nên thành ra chúng ta đoạn mất cái duyên đi về Tây Phương. Cho nên không có duyên thì cái nhân không có quả, thì tự nhiên chúng ta vẫn bị lột lại trong lục đạo luân hồi. Chính vì thế mà biết rằng là cái nghiệp lớn, ôn gia tái chủ nhiều, thì cố gắng mình giải quyết. Giải quyết chỗ nào? Bà Lê Thị Cúc phải không? 8 năm nằm trên giường bệnh, có phải là nghiệp chướng báo hại không? Hôm trước điểm nhất, điểm thứ hai, điểm ba gì đó, rồi sau cùng gì mê man bất tỉnh, có phải là cái điều thứ hai gì hôm trước mà nói không? Đủ thứ ở trên, nhưng mà chỉ cần một lần thành kính, tự nhiên gặp được cái đạo tràng niệm Phật, người ta tác hộ niệm 2 ngày tính lại liền, rồi sau đó quyết lòng cầu bản thân Tây Phương Cực Lạc, tự nhiên không đau không đứng gì. Bà đã có đau không? Không có đau gì hết á, tôi tác hình như bà đã tỉnh bơ à, bà bản thân Tây Phương. Rồi tuần tới đây quý vị cũng coi, một người cũng bị cái bệnh gọi là lao máu, ung thư máu, biết chắc chắn là chết trước khi ra đi về với Phật, còn dặn dò mẹ con sẽ đi về Tây Phương, con gì cũng cứu mẹ cứu cha, cứu anh cứu chị cứu em hết, bây giờ cha mẹ anh chị cố gắng đừng có buồn đừng có phiền, mà quyết lòng ngày ngày niệm Phật để hồi hướng cho con về Tây Phương, rồi con sẽ trở về dẫn đàng hoàng. Như là nó dẫn từng chút từng chút. Cái người bệnh dẫn cái người không bệnh, nó lạ lùng không quá vậy. Còn bây giờ chúng ta thường thường đi hộ niệm là người không bệnh dẫn người bệnh, yêu lắm. 33 tuổi đà mạng báo thân, bây giờ chúng ta ở đây những người cũng là 50 mấy, cũng 60 mấy, ngó vậy chứ mà nó nhanh như chớp. Quyết định phải hạ thủ công phu, đừng có nên sơ ý. Một tích tắc sơ ý, vạn đời vạn kiếp khổ đau. Thôi chịu thua, khi đã luôn qua cơ hội này rồi, tức là mất cái duyên này rồi đó, chịu thua không cách nào mà có thể tìm được cái quả, gọi là cái quả trở về Tây Phương cái thành đạo. Cho nên cái nhân quả mà chúng tôi đang nói đây là gọi là đại nhân duyên, đại quả báo, gọi là cái nhân thành Phật. Cái nhân niệm Phật để đi về Tây Phương chính là cái nhân thành Phật. Mà đã niệm Phật rồi thì xin nguyện đừng có niệm cái khác nữa, đã nguyện bản sanh rồi thì đừng có nguyện những cái khác nữa. Đã quyết là buông cái tà bà này, cố gắng ráng buông lên như vậy, buông càng nhiều càng tốt, cái buông xa cho nhiều lên. Hòa thượng Tịnh Công nhắc đi nhắc lại buông xa buông xa buông xa, quý vị ơi, không buông xa chết luôn, tôi nói thiệt, nó trối cái tâm không tưởng tượng được, khó lắm rồi chứ không bao giờ đâu. Tôi ví dụ những cái duyên ở đây, cái đạo tràng đang ở trong cái tình trạng là cao sầu đang dịu, thì xin quý vị mà bước ra đó, ra ngoài cố gắng im lặng mình về, Tại vì chỉ cần là trong lúc như thế này mà bên này số người ta nêu lên một ý kiến là thôi mình chịu thôi. Ở chỗ này nó khó như vậy, mình cố gắng ở đây trong cái nhà thì nói chuyện chút chút cũng được, nhưng mà bước thì càng hay ra ngoài mình lặng lẽ đi về. Tại vì Úc này nó cái luật này nó khó lắm, trang nghiêm đạo tràng, cố gắng đừng đừng có tặng hắn nhiều cái tặng hắn, mình cũng không dám tặng hắn nữa, gạt nhổ rồi. Thí dụ những cái chuyện ở trong cái đạo tràng ngày hôm qua này là sư thầy la dữ lắm. Thí dụ như có nhiều người sới làm cho cái chư thiên lâm hộ pháp người ta la là dữ lắm, trên Amitabha người ta cấm, người ta không cho mình gạt nhổ, ở ngoài vườn người ta không cho mình nữa. Là tại vì thường thường là những cái trung quanh của cái đạo tràng đó luôn luôn có chư lâm thần hộ pháp người ta ngự trị, mình không được làm cái gì khác hết á. Cho nên khi mà biết tu rồi phải cố gắng gìn giữ cho tối đa, để chi mình cái duyên này là cái thực sự là tốt để đưa mình về tới Tây Phương. Còn khi mà thường thường như hòa thượng Tịnh Không là ngài nói có cái đạo tràng người ta quyết làm cái tăng nhiệm tiền, mình phải kiếm phúc tối đa để cho gì, phải giữ cái tăng nhiệm, còn không thì đành mới làm tới các vị khác, động lòng tới đại chúng tu hành, một động luôn tới các vị và thiên lâm hộ pháp người ta tới là hộ trợ dễ sợ lắm. Cho nên tôi thường hay nhắc cái hình ảnh mà Amitabha đó, quý vị thấy không, một vị thần tay cầm cái chùy bắt trơn trần lên tay chỉ thế này, trò hay lắm. Cho nên chính trong Amitabha ngay trong nhà bếp người ta vẫn vừa nấu cơm vừa niệm Phật, nhắc đến cái tâm người ta niệm Phật người ta không nói gì khác hết. Thì mình cũng cố gắng tập như vậy, trang tối đa cái chúng hành của mình để cho tạo cái duyên này thực sự là cái duyên rất là tốt. Khi cái duyên này là cái duyên hộ niệm rất tốt rồi thì chúng ta thêm một cái duyên nữa là duyên A Di Đà Phật tiếp dẫn chúng ta về Tây Phương, ta thành cái quả. Trong kinh Phật nói rõ ràng về Tây Phương là thành Phật, cho nên cái quả này là cái quả Phật. Mình mong cho chưa vậy, cứ mỗi ngày chúng ta càng trang nghiêm hơn, tự động xét lấy mình, cố gắng nhất định. Thí dụ như ngày mai ngày mốt tới đây có một cái người nào mới tới thì tự nhiên người ta hình hồn người ta ấy, mình cứ lặng lẽ đừng bao giờ nói với lỗi người ta đã, từ từ để cho trong những cái lúc này khi mà người ta tu như vậy thì chư thiên long, nếu mà cái người đó mà người ta thiệt lòng thì chư thiên long hộ pháp tự nhiên phải gia trì cho người đó. Tự nhiên cái một người thí dụ như nói nhiều tới đây thì người ta ít nói, một người tự nhiên ra ngoài là âm bên hết thì là làm giỡn cười tự nhiên người ta bớt đi. Rồi cái một người thí dụ như là làm cái này cái nọ nó bớt lòng bớt lòng bớt lòng. Cho nên ngài Tịnh Không nói mình đi tu là cứ việc tu, còn cái chuyện mà la rời người này la rời người đó không phải là của mình thì cứ để cho những cái chư thiên long hộ pháp người ta lo sao lo, để những vị hòa thượng người ta lo sao lo, để cái ban trật tự người ta lo sao lo, mình cứ mình lo mình giữ gì như vậy thì tự nhiên đến một lúc nào đó cái đạo tràng chúng ta sẽ là một đạo tràng thanh tịnh. Cho nên khi mà có cái niệm Phật đường rồi, chúng tôi thì cố gắng mở những cái ngày tu vô trong này định khẩu luôn, quyết lòng không nói, gặp nhau A Di Đà Phật người nào chấp nhận được vô đây mà tu. Còn tới gặp nhau anh bác ở khỏe không, khỏe không, gặp nhau chắc đây là được rồi, tại vì tỉnh khẩu mà, như vậy nó mới thành tịnh được. Chứ còn không thì chúng ta coi chừng người ta vãng sanh nhiều quá, nhiều quá quý vị ơi, mà mình thật sự bây giờ mình ở tại đây trang nghiêm biết là bao nhiêu, nhắc nhở biết là bao nhiêu, mất phần vào trong uống lắm. Tuần tới hãy cố gắng coi cho kiềm kỹ, quý vị coi cho kỹ những cái khai thị người bệnh, khai thị cho chúng ta, quý vị sẽ nghe quý giá vô cùng. Và mong cho tất cả chư vị cố gắng trang nghiêm càng ngày càng trang nghiêm để mà chúng ta về Tây Phương với Phật A Di Đà Phật.